xin dâng cuộc đời con để đáp ơn ngài đã thương con. Con xin dâng tình con cho anh để tan dương trước cộng. Con xin tán dương tam tạ tình yêu tạo tác nên con bao đời. Con xin tán dương cảm tạ bàn tay dìu dắt thân con trên đời. Con xin tán dương tam tạ thần linh đời mới tìm con trong đời. Con xin tán dương cảm tạ lời ban sự sống cho con đời đây. Con xin dâng cuộc đời con để đáp ơn ngài đã thương con. Con xin dâng tình con cho nên đời tán dương trường tồn. Con xin tán dương tam tạ tình yêu trọn kén con ra trên đời. Con xin tán dương tam tạ ông ân được sống trong nơi nhà người. Con xin tán dương tam tạ khổ đau cảm hóa con nên tâm đồ. Con xin tán dương tam tạ thật ân bạn hữu cao siêu Chúa Trời.
Kính thưa quý anh quý chị, em xin chia sẻ thêm về cái 10 điều tâm niệm của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 rất là hay. Phải đi sâu vô chúng ta mới biết được nó ý nghĩa như thế nào và áp dụng làm sao. 10 điều tâm niệm sống ngày hôm nay của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23. Điều thứ nhất, ngày hôm nay tôi sẽ sống tích cực trọn vẹn chứ không tìm cách giải quyết mọi vấn đề của đời mình. Như thế thì sống tích cực đối với Ngài đó là gì? Quên mình. Quên mình, không nghĩ đến mình, mà nghĩ đến tha nhân. Bởi vì sống tích cực đây là hướng về người khác, là phục vụ người khác, và quên mình. Chứ không có cái gì cũng nghĩ đến mình, giải quyết mọi sự vấn đề của mình, mà không nghĩ đến người khác. Thì theo em là như vậy, và 9 câu sau nó cũng liên quan đến cái câu đầu này. Câu đầu giống như là cái nguyên tắc cho 9 cái câu sau vậy. Câu thứ hai, tâm niệm. Ngày hôm nay, tôi sẽ chú ý đặc biệt đến dáng vẻ của mình. Ăn mặc đơn sơ, không lớn tiếng, lịch sự trong cách ứng xử. Tôi sẽ không phê bán ai. Tôi cũng sẽ không đòi ai phải ứng xử hoặc kỷ luật ai, trừ ra chính con người của mình. Đấy, câu thứ hai cũng theo nguyên tắc thứ nhất. Đó là cái gì? Đầu tiên chúng ta đọc đến chỗ đặc biệt chú ý đến dáng vẻ của mình. Thì mình cứ tưởng là Ngài chỉ có bề ngoài thôi. Nhưng mà thật sự ra đọc vô mới biết được Ngài cố ý nói gì. Trước hết đối bản thân Ngài là ăn mặc đơn sơ. Rồi kể cả lời nói như cử chỉ cũng vậy. Về tiêu cực thì không lớn tiếng. Không phê phán ai. Không đòi hỏi ai điều gì. Trừ ra con người của mình. Đấy cũng là mình với người ta. Cũng là mình với người ta. Không tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Và phạm đến người khác. Trái lại sống tích cực có nghĩa là tôn trọng người khác, lịch sự trong cách ứng xử như Ngài nói. Và ăn mặc cũng vậy, đơn sơ thôi, chứ không có lòe loẹt, không có sang trọng quá. Bởi vì chỉ có đơn sơ mới có thể hòa đồng. Còn nếu sang trọng quá đó thì có những người nghèo họ không dám tới với mình. Đó, tích cực là nghĩ đến người khác, làm sao có thể đến với người khác và người khác đến với mình. Chứ không có nghĩ đến bản thân mình. Có giải quyết vấn đề của đời mình thì là giải quyết vấn đề làm sao hợp với người khác. Ăn mặc đơn sơ, lịch sự trong cách ứng xử với mọi người, chứ không phải chỉ những người nào hợp với mình, hay lịch sự với mình thôi. Và điều tâm niệm thứ ba, ngày hôm nay tôi vui sướng tin chắc rằng tôi được tạo dựng để sống hạnh phúc, không chỉ tôi đời sau mà ngay cả từ đời này. Cái điều thứ ba cho chúng ta thấy là bởi vì Ngài sống tích cực như vậy, không nghĩ đến mình như thế, do đó Ngài thấy được là cái đó mới tạo lên cho mình cái hạnh phúc và làm cho mình bình an. Và cái hạnh phúc và cái bình an này đó chỉ ở trên trời mới có, chỉ những người thuộc về Chúa mới có, chỉ Chúa ban cho mới được. Thì có nghĩa là nó thuộc về đời sau, nhưng mà ngay đời này chúng ta đã có thể hưởng trước những cái niềm vui nước trời, cái hạnh phúc bất diệt, đó là sự bình an. Bởi vì chúng ta được Chúa dựng nên thật sự là để được hạnh phúc, chứ không phải để sống bất an, để đi tìm những gì khác đưa lại cho chúng ta cũng đau khổ, đưa lại cho chúng ta những gì chúng ta thỏa mãn một lúc nhưng mà chán chường mãi mãi. Câu tâm niệm thứ tư: ngày hôm nay tôi sẽ sống theo hoàn cảnh của mình mà không đòi hỏi hoàn cảnh phải phù hợp với những ước muốn của tôi. Chúng ta thấy hay không? Có nghĩa là mình phải thích nghi với hoàn cảnh hơn là bắt hoàn cảnh theo ý mình. Một cách gián tiếp là tuân theo thánh ý Chúa. Bởi vì tất cả những gì nó xảy ra trên đời mình không control được. Nó xảy ra là xảy ra. Chúng ta cần phải chấp nhận, cần phải làm sao tuân theo thánh ý Chúa trong tất cả mọi trường hợp. Chứ không có thể là bắt tất cả những gì xảy ra phải theo ý chúng ta. Không được bao giờ có gì làm cho chúng ta đau khổ mà chỉ có những hạnh phúc thôi. Như vậy chúng ta chẳng bao giờ đạt được, và như vậy cứ bất an mãi. Chẳng có bao giờ chúng ta sẽ thỏa mãn được những ước muốn, muốn gì được nấy của chúng ta, cho tới khi chúng ta biết tuân theo Thiên Chúa, cho chúng ta biết sống theo hoàn cảnh của mình, chấp nhận thân phận của mình và chu toàn cái thân phận đó. Và tâm niệm thứ năm: ngày hôm nay tôi sẽ dành 10 phút để đọc những gì thật hữu ích và luôn nhớ rằng lương thực cần cho cuộc sống như thế nào, thì đọc điều hữu ích cũng cần thiết để nuôi dưỡng cho linh hồn mình như vậy. Những điều thật hữu ích đây thì Ngài không có nói rõ là cái gì. Nhưng mà theo em, cái điều hữu ích nhất và thiện hảo nhất ngoài các bí tích thánh, tham dự thánh lễ v.v. thì còn vấn đề đọc lời Chúa. Bởi thế nên em vẫn khuyến khích anh chị em tông đồ Chúa Yêu Thương, mỗi ngày hãy dành ưu tiên nhất cho lời Chúa, bỏ ra 10-15 phút vào cái giờ quý nhất để đọc lời Chúa, để suy niệm lời Chúa. Bởi vì lời Chúa là tất cả những gì chân thật, khôn ngoan, mãnh liệt, biến đổi đời chúng ta, làm cho chúng ta được an bình, hạnh phúc. Còn ngoài ra, không có lời Chúa, chúng ta sẽ mù tịt, chúng ta sẽ bất khôn, chúng ta sẽ chọn sai và đời chúng ta sẽ tiếp tục bất an và chúng ta chẳng có hạnh phúc gì. Vậy tại sao cái ưu tiên cần ưu tiên nhất, cái quan trọng nhất chúng ta lại không coi nó là gì? Mà cái mà ở trên trần gian này nó mau qua tạm bợ, chúng ta theo đuổi nó, cho nó là hơn lời Chúa. Nếu chúng ta cho lời Chúa là ưu tiên thì chúng ta sẽ có giờ cho lời Chúa. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chẳng có bao giờ có giờ cho lời Chúa. Có thì chúng ta mang ra đọc, đọc không hiểu gấp lại và không bao giờ đọc nữa. Và câu tâm niệm thứ 6: ngày hôm nay tôi sẽ làm một điều tốt mà không kể cho ai nghe. Ngài cũng không nói rõ điều tốt đây là điều gì. Nhưng mà theo em, chỉ có điều nào là điều tốt thì thường thường là liên quan đến tha nhân thôi, chứ không có phải là liên quan đến chính bản thân mình. Nếu mà liên quan chính bản thân mình cũng phải hướng về tha nhân. Chẳng hạn mình ăn chay, mình hãm mình cầu nguyện, đó là điều tốt, tự nó là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không biết nhờ ăn chay, nhờ cầu nguyện đó mà làm việc đức bác ái, sống trọn lành hơn qua đức ái trọn hảo, thì chính những việc cầu nguyện và những cái việc hãm mình, hy sinh của chúng ta đó, nó không còn tốt nữa, nó là giả hình. Đó, lại cũng hướng về tha nhân thôi. Rồi, điều thứ 7: ngày hôm nay tôi sẽ làm ít nhất một điều tôi không thích, và nếu tôi bị tổn thương thì tôi cũng không cho ai hay biết điều ấy. Một cái điều tốt nữa, đó là điều tôi không thích. Đó, và giống như cái nguyên tắc đầu tiên, cái câu đầu tiên đó, không tìm cách giải quyết mọi vấn đề của đời mình, mà nếu mà có tìm cách giải quyết cũng là hướng về tha nhân, để sống cho tha nhân. Và vì thế nên những cái điều mà tôi không thích đó, là tôi không làm á, thì cái đấy là cái điều mà tôi đang sửa soạn cuộc đời mình cho tha nhân. Bởi vì tôi, nếu mà tôi chỉ làm những điều tôi thích thôi đó, là tôi vị kỷ. Và như vậy thì những người tôi không thích, tôi sẽ không có thương họ, đúng không? Bởi thế nên chúng ta cần phải control mình, cần phải tập tành, cần phải bỏ mình là như vậy, để nhờ đó mình mới có thể đi đến phần thứ hai của cái câu tâm niệm thứ 7. Đó là nếu tôi bị tổn thương, bởi vì tôi control mình được rồi, thì tôi sẽ không nói cho ai biết điều ấy. À, nó đi với nhau như vậy. Đó, cũng lại liên hệ với bản thân, với tha nhân thôi. Điều tâm niệm thứ 8, ngày hôm nay tôi sẽ hoạch định một chương trình cho riêng tôi. Tôi có thể không theo sát được từng chữ, nhưng tôi sẽ có một chương trình như thế. Và tôi sẽ đề phòng hai điều tai hại, đó là cầu thả và lừng khừng, không dám quyết tâm. Đúng thế. Bởi vì để tránh cầu thả và lừng khừng thì chúng ta có một chương trình định giờ nào làm việc đó và điều độ đâu ra đó. Chứ không có vội vã làm điều này để làm một điều thích hơn sau đó. Chẳng hạn làm lễ vội vàng để có thể đi picnic, để có thể đi sinh hoạt. Cái đấy không có đúng. Như vậy là cầu thả và coi việc thánh thường hơn là việc sinh hoạt trần gian. Nhưng mà ngược lại, ngược lại với những cầu thả thì là lừng khừng. Ở chỗ nào? Không dám quyết tâm gì hết. Rồi, mặc kệ, muốn sao cũng được, mới là theo chiều gió. Ai nói chúng ta cũng chấp nhận. Vậy thì ma quỷ nó cám dỗ chúng ta cũng theo nó à? Lừng khừng là hay bị vậy lắm. Hay bị vậy lắm, bởi vì nhất là khi chúng ta ra đường chẳng hạn vậy. Lái xe mà lừng khừng á, là dễ bị đụng. Chúng ta không đụng họ nhưng mà họ đụng chúng ta. Bởi vì chúng ta không biết quẹo phải, quẹo trái cái gì hết, không biết. Và cứ ra giữa đường cứ vậy mà cứ đi bên này bên kia, thế là thôi, xe nó đang chạy nó âm phát là xong. Đấy, lừng khừng là như vậy. Do đó rất là nguy hiểm. Bởi thế phải có một cái chương trình đặc biệt. Làm là nhất định làm. Và không có làm cầu thả, làm từ từ. Và làm sao cho nó xong, để đạt được cái mục đích của mình, chứ không phải để chỉ làm cho xong việc. Và cái vấn đề phẩm chất của việc làm vẫn hơn là lượng. Do đó nên chúng ta đừng có mà ham nhiều việc, phát ra nhiều việc rồi làm không xuể, rồi bất an, rồi cáu kỉnh, vân vân. Và cũng đừng lừng khừng. Hãy có, và nhất là quyết tâm. Bởi vì cái quyết tâm rất quan trọng. Nếu chúng ta không quyết tâm, chúng ta cũng chẳng có giờ cho bất cứ cái gì, điều gì mà chúng ta thấy được là ưu tiên nhưng mà chúng ta không dám làm. Chẳng hạn như lời Chúa là ưu tiên, nhưng mà chúng ta không quyết tâm thì chúng ta cũng có giờ thì đọc, không có giờ thì thôi. Như vậy là chúng ta sẽ không bao giờ đọc, hay là chúng ta đọc cho nó có vậy thôi, nó cũng chẳng có ích lợi gì cho chúng ta. Vậy điều tâm niệm thứ 9, ngày hôm nay tôi tin chắc rằng dù thế nào đi nữa thì Thiên Chúa vẫn yêu thương tôi như chỉ có mình tôi trên thế gian này. Đấy, chúng ta thấy không? Ngài giống như sống trước nhan Chúa vậy. Vẫn biết Thiên Chúa yêu tất cả mọi người, chứ không phải chỉ yêu mình tôi. Nhưng mà thật sự, Chúa cũng yêu từng người nữa. Nhưng chúng ta có cảm thấy được Chúa thương riêng chúng ta không đã? Nếu chúng ta cảm thấy được Chúa thương riêng từng người chúng ta đó, chúng ta mới thấy được tình Chúa thương chúng ta như nào, để chúng ta tri ân cảm tạ Chúa, để chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Còn khi chúng ta chưa cảm nghiệm thấy thì chúng ta không thể nào sống đẹp lòng Chúa được đâu. Và khi chúng ta đã cảm nghiệm thấy được Chúa thương chúng ta sẽ không làm mất lòng Chúa nữa. Và chúng ta cũng thương anh em giống như Chúa thương chúng ta. Rồi, điều tâm niệm thứ 10. Ngày hôm nay tôi sẽ không sợ hãi gì. Tôi sẽ không ngần ngại thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên và tin tưởng vào lòng nhân ái của con người và cuộc đời. Thực thế, trong vòng 12 tiếng đồng hồ, tôi chắc chắn có thể làm điều tốt mà tôi nghĩ rằng sẽ thật kinh hoàng nếu phải làm nó suốt cả đời. Có nghĩa là chúng ta khi mà tin vào Chúa và tin là Chúa yêu mình thật rồi đó, cảm nghiệm thấy rõ rồi đấy, thì chúng ta không sợ hãi gì, bởi vì Chúa ở mình, ở với mình. Và đã Chúa ở với mình thì Chúa có làm gì thì làm, chúng ta sẵn sàng để cho Chúa thương. Bởi vì chúng ta tin là Chúa không bao giờ làm hại chúng ta, không bao giờ tiêu diệt chúng ta. Chúa muốn dựng nên chúng ta để hạnh phúc, để nên một với Ngài. Thì Ngài làm gì thì làm cũng chỉ vì thương chúng ta, để chúng ta nên tốt hơn, để chúng ta nên giống Ngài, để chúng ta được rỗi. Bởi thế nên chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào Ngài. Và nhờ tin tưởng vào Ngài mà chúng ta sẽ có một cái nhìn rất đẹp về tất cả mọi người. Và như Thánh Cha nói là tin tưởng vào lòng nhân ái của con người và cuộc đời. Còn nếu chúng ta bi quan về tất cả mọi sự thì cuộc đời chúng ta cũng chỉ theo chiều hướng bi quan mà thôi. Không vui vẻ và bất ổn, bất hạnh suốt cuộc đời. Và khi chúng ta đã tin tưởng rồi thì chúng ta sẽ không sợ. bất cứ một điều tốt nào mà chúng ta nghĩ rằng nếu phải làm nó suốt cả đời đó thì chúng ta sợ lắm. Một điều tốt mà chúng ta cứ làm mãi đấy, nó cũng chán đúng không? Chúng ta cũng muốn thay đổi mà. Nhưng mà nếu chúng ta làm được một cái điều như vậy thì thật sự là chúng ta control được đời mình, và chúng ta thật sự là tin vào Chúa và luôn luôn sống trong Chúa, sống một cuộc rất bình an hạnh phúc vậy. Amen.
Con xin dâng cuộc đời con để đáp ơn Ngài đã thương con. Con xin dâng tình con cho anh người tán dương chúc mừng. Con xin tán dương cảm tạ tình yêu tạo tác nên con bao đời. Con xin tán dương cảm tạ bàn tay dịu dắt thân con trên đời. Con xin tán dương cảm tạ thần linh đổi mới tim con trong đời. Con xin tán dương cảm tạ đời ban sự sống cho con đời.
Con xin tán dương cảm tạ, vô đau cảm hóa con nên tỏ.